Chúa không lầm khi Ngài dựng nên con, dù lời Ngài con không giữ trọn, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa rằng thân con bởi cho bụi và được kêu mang trong tội lỗi. Lòng Chúa hoa bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài lại thứ tha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, các môn đệ nghĩ ngợi trong lòng rằng: ai trong các ông sẽ là người cao trọng nhất? Chúa Giêsu thấu biết tư tưởng trong lòng các ông. Người liền dẫn một trẻ nhỏ tới, để đứng bên cạnh người, và bảo các ông rằng: hễ ai đón nhận trẻ nhỏ này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy. Mà hễ ai đón nhận Thầy, tức là đón nhận đấng đã sai Thầy. Vì kẻ nào bé nhỏ nhất trong tất cả các con, đó là người cao trọng nhất. Gioan lên tiếng thưa người rằng: lạy Thầy, chúng con thấy một người kia lấy danh Thầy mà trừ quỷ, và chúng con đã ngăn cản nó, vì nó không theo Thầy cùng với chúng con. Chúa Giêsu bảo ông rằng: các con chớ ngăn cản, vì ai không chống nghịch các con, tức là thuận với các con. Đó là lời Chúa. Thưa các anh, các chị, bài phúc âm hôm nay thì chúng ta thấy có hai cái vấn đề lủng củng ở nơi các môn đệ. Vấn đề lủng củng thứ nhất là trong nội bộ, vấn đề lủng củng thứ hai là với cộng đồng, có đúng không ạ? Bởi vì đầu tiên á, các ông lủng củng trong nội bộ là chỗ nào? Tranh ngôi thứ, tranh chấp. Cả hai, với nội bộ với là ngoài, đều là tranh chấp hết á. Ở bên trong á, thì là tranh chấp xem ai lớn nhất, ai cao trọng nhất. Mà lại ngay sau khi chúng ta thấy thứ bảy tuần trước không? Là cái gì? Chúa Giêsu lần thứ hai tiết lộ cái cuộc vượt qua của người. Các ông không biết cái hiểu cái cuộc vượt qua là gì, không biết nữa. Các ông không hiểu. Đấy, rõ ràng tuần trước chúng ta thấy không? Rõ ràng là phụ ông nói là không hiểu gì hết, mà ông không dám hỏi nữa. Thì em chẳng biết là các ngài lúc bây giờ nghĩ cái gì. Làm sao không hiểu mà bây giờ lại tranh chấp? Nếu mà các ngài hiểu là Chúa Giêsu sẽ chịu chết như vậy đó, thì không biết có các ngài có dám tranh chấp không. Còn nếu mà các ngài hiểu là Chúa Giêsu lên Jerusalem được vinh quang, nhiều người đón, rồi là làm vua dân Do Thái, là đấng cứu thế, rồi vị cứu tinh dân tộc, thì các ông tranh chấp là đúng rồi. Bởi vì sao vậy? Thì thế nào cũng có người trên người dưới, chứ đâu ai ngồi bằng nhau được. Thầy trước, xong rồi tới một người bên phải, người bên trái, rồi cứ vậy đi xuống hay đi ngang ngang ra. Đó, ông tranh chấp trong nội bộ là như vậy. Thì Chúa Giêsu giải quyết sao? Chúa Giêsu giải quyết buồn cười lắm. Các anh các chị có để ý không? Người giải quyết là một người liền dẫn một trẻ nhỏ tới. Ủa? Vậy thì lúc bây giờ các ông trong nhà hay ở ngoài đường hay ở chỗ nào ta? Mà sao có sẵn trẻ nhỏ như vậy? Các anh các chị có để ý chi tiết đâu? Tự nhiên sao có cái trẻ nhỏ? Hay là Chúa nói: các con đứng đây nha, chờ thầy một tí, rồi Chúa đi, Chúa tìm thấy trẻ nhỏ, Chúa mang lại. Thì ở đây không thấy Thánh Luca kể, nhưng mà đại khái là Chúa mang một trẻ nhỏ tới để làm gì? Để đứng bên cạnh người, có nghĩa là gần người nhất, hơn là các thánh tông đồ nữa, chúng ta thấy chưa? Trẻ nhỏ tự nhiên ở đâu được Chúa kéo tới, ở gần Chúa, ngon hơn các thánh tông đồ nữa, chứ đừng có nói đâu. Ở thế nên đôi khi các vị giám mục là thừa kế các thánh tông đồ chưa chắc hơn một vị nữ tu rất là khiêm nhượng ở trong nhà dòng, không ai biết đến, làm những việc rất là tầm thường hèn hạ. Đấy, chúng ta thấy trẻ nhỏ là như vậy, trẻ nhỏ là như thế. Rồi sau đó thì Chúa mới bảo các ông, bảo cái gì? Hễ ai đón nhận trẻ nhỏ này vì danh Thầy đó, tức là đón nhận Thầy. Các anh các chị hiểu cái câu này Chúa cố nói về gì vậy? Theo em á, là Chúa ấy nói là: các con ơi, đừng có tranh chấp, hãy sống đơn sơ như trẻ nhỏ, thì các con mới gần Thầy, mới hiểu được Thầy, mới nên một với Thầy. Có vậy thôi. Đó là em hiểu. Bởi vì những hành động của Chúa dẫn trẻ nhỏ tới cho nó đứng gần mình nhất, rồi nói với các tông đồ, có nghĩa là đây, các con muốn gần thầy, muốn hiểu thầy, mà hôm qua thầy tiết lộ những cái bí mật của thầy, các con chẳng hiểu gì hết á. Tại sao vậy? Tại các con tranh chấp. Nó nói các con trần tục quá, làm sao mà hiểu được những mầu nhiệm siêu nhiên về thầy như vậy. Cái hành động của Chúa mang trẻ nhỏ tới không phải đặt giữa các ông nữa, mà đứng bên cạnh người, rồi người nói với các ông, làm gương cho các ông luôn. Đấy, cái thứ nhất nhá, tranh chấp nội bộ. Bây giờ tranh chấp với cộng đồng, đó là cái gì? Đó là Gioan lên tiếng thưa người: lạy thầy, chúng con thấy một người kia lấy danh thầy mà trừ quỷ, và chúng con đã ngăn cản nó vì nó không theo thầy cùng với chúng con. Wow, chúng ta thấy Gioan là ai vậy các anh các chị? Là một trong ba người môn đệ thân tín nhất của Chúa Giêsu cùng với Gia-cô-bê và Phê-rô, mà còn là một người môn đệ được Chúa Giêsu yêu nữa. Chính ngài nói như vậy. Vậy mà bây giờ có vẫn còn cái tinh thần như thế đấy, tinh thần cạnh tranh với những người không phải là nhóm của mình, vẫn còn cạnh tranh. Cạnh tranh nội bộ chưa đủ, cạnh tranh với cộng đồng nữa. Và Chúa Giêsu bảo ông rằng cái gì? Các con chớ ngăn cản, vì ai không chống nghịch với các con tức là thuận với các con. Họ đâu có chống Chúa đâu, giống như Pharisee, luật sĩ đâu. Họ đâu có chống với lại các tăng đồ đâu, đâu có chửi bới đâu, có vu vạ cáo gian gì đâu. Vậy mà cũng kỳ thị họ được, lạ vậy. Do đó nên tự các thánh tông đồ đã có cái tinh thần thế gian rồi. Do đó chỉ có mình là nhất thôi, ngoài ra không còn ai hết á. Không còn ai hết, chỉ có mình là nhất thôi. Và nếu không có mình thì không có được, không thể thiếu mình. Hãy để ý khi làm việc tông đồ, nó hay vậy lắm các anh ấy chị ạ. Nó hay vậy lắm thôi. Chỉ có nhóm mình, chỉ có cá nhân mình mới đắc lực, mới hữu ích, mới giúp ích. Cái đó là cái độc tôn, cái đấy là cái không đẹp lòng Chúa tí nào hết. Đó, không có tinh thần công giáo. Công là chung, công thần cho mọi người, với mọi người. Bởi thế nên trong bài phúc hôm nay, Chúa cũng dùng cái trường hợp này để dạy cho Thánh Gioan nói riêng, các thánh tông đồ nói chung. Đó là cái gì? Đó là hãy coi mọi người như anh em và cùng nhau xây dựng, chứ đừng có mà chỉ có một mình thôi. Chẳng hạn như bây giờ các thánh tông đồ bây giờ là hàng giáo phẩm đi, và bây giờ không có những người cộng tác, thì bây giờ làm cái gì? Một mình các ngài ấy làm được không? Đâu có làm được đâu. Đó, mà có người cộng tác không có chống đối các ngài không gì, thì các ngài lại không cho cộng tác là cái gì? Nên đấy là bài phúc âm hôm nay em nêu lên những cái đặc biệt trong cái bài phúc âm này, là nội bộ các thánh tông đồ lủng củng, và từ nội bộ lủng củng đi đến lủng củng với cộng đồng luôn. Mà ở chỗ nào? Ở chỗ cái tinh thần cạnh tranh. Mà cạnh tranh đây là theo thế gian, nó với cạnh tranh thôi. Chứ là nếu theo tinh thần Chúa là tinh thần công giáo, tinh thần hòa đồng, tinh thần trở nên mọi sự cho mọi người và hy sinh cho mọi người, chứ không có tính toán hay là không có cứ gì cũng mình, cũng gì cũng mình cũng trên hết.
Ta thấy là các tông đồ là những chứng nhân tiên khởi, là nền tảng của giáo hội mà vẫn còn đầy tham vọng, đúng không? Đấy, đâu phải những người mà theo Chúa mà trở thành thiên thần đâu. Họ cũng là con người thôi. Chúng ta nhìn vô giáo hoàng hay là hồng y hay là giám mục là ăn mặc là rất là đạo đức thánh thiện, thánh giá trước ngực với lại thắt lưng đai lưng rồi. Đặc biệt như vậy đó. Nhưng mà vẫn là con người thôi, không phải làm giáo hoàng rồi tự nhiên lột xác trở thành thiên thần. Hay là giám mục cũng vậy. Mà chúng ta phải nhớ một cái điều này nữa này nha. Là những người đi tu đó, những người đi tu trong dòng ấy nhá, chứ không phải triều đâu. Triều là những người thuộc về giáo phận. Những cái cha mà thuộc về giáo phận á, đó là phục quyền đức giám mục, thì chúng ta gọi là các cha triều. Còn những cái vị mà thuộc về nhà dòng á, một dòng tu nào đó, thí dụ dòng Chúa Cứu Thế, dòng Đa Minh, dòng Francisco, dòng Đồng Công, dòng Đông Bosco, dòng Biển Đức, dòng vân vân. Đấy, tất cả những cái đó thuộc về nhà dòng, mà đã về vào nhà dòng á, có ý nghĩa đó là theo đuổi bậc trọn lành, có nghĩa là cố gắng nên trọn lành, thế thôi. Nhưng mà những ai mà được tấn phong làm giám mục đó trở lên cho tới giáo hoàng thì là thuộc về bậc trọn lành rồi nhá, thuộc về rồi, chứ không phải là nên chọn lành nữa đâu. Những người đó, những vị đó là phải là chọn lành, chứ không chuyện thường đâu. Chúng ta để ý cái chi tiết đó, chúng ta sẽ thấy được là các vị giám mục trở lên đó, còn linh mục thì chưa. Linh mục mới là phụ tá của các giám mục thôi. Phó tế cũng vậy, phó tế chỉ là tham phần một chút vào cái chức thánh thôi, chứ thật sự ra cũng chưa thuộc về cái bậc chọn lành. Mà các vị giám mục và giáo hoàng thuộc về bậc chọn lành đó. Còn tu trì á, những cái nhà tu đó, các vị linh mục hay là các vị tu sĩ đó, thì theo đuổi bậc chọn lành thôi, theo đuổi để nên chọn lành thôi. Còn các vị giám mục và giáo hoàng đó phải là những người chọn lành, phải là những người chọn lành, bởi vì thuộc về bậc chọn lành rồi. Chúng ta để ý cái chi tiết đó, chúng ta sẽ thấy được là đấy. Thì bây giờ các môn đệ đây này là các thánh tông đồ đấy, chứ thường là các thánh tông đồ đấy. Mà trong khi đó phúc âm Thánh Luca nó làm sao? Khi ấy các môn đệ nghĩ ngợi trong lòng, đấy, ai trong các ông sẽ là người cao trọng nhất? Chúng ta thấy không? Những người thuộc về bậc chọn lành nó vẫn còn tham vọng, vẫn còn những cái dục vọng trần gian, bởi vì họ vẫn là người thôi, chưa có thoát được đâu. Và bây giờ hiện tại chúng ta thấy cái gì xảy ra? Đấy, các vị cũng có lầm lỗi, cũng có những cái như người trần vậy. Nhưng mà khổ một cái đó, khi mà đã làm giám mục rồi, hồng y rồi, mà làm những sự đó đó, trời ơi, gương mù gương xấu cả thể, và làm cho giáo dân bỏ đạo, và làm thiệt hại cho giáo hội kinh khủng. Đấy, truyền thông nó tấn công cho mà chết. Đó, bao nhiêu vị giám mục đã phải từ chức, đã phải xin thôi, bởi vì có những gương mù gương xấu như vậy. Chúng ta thấy ngay tổng giám phận Los này, cách đây 5-6 năm, đấy, có một vị giám mục phụ tá, đâu ai biết đâu, cho tới khi ngài không chịu được nữa, ngài phải tiết lộ cái thân phận của ngài, để rồi về trước khi xin thôi, là như vậy. Có hai đứa con lén lút như vậy đấy. Giám mục thì giám mục đã nói rồi, đấy là con người thôi. Và hôm nay bài phúc âm cho chúng ta thấy đó là cái gì? Đó là các vị tông đồ là nền tảng của giáo hội, mà vẫn có những cái đó, những cái giống như người trần gian, còn hơn người trần gian nữa. Chúng ta theo thành thử ra chúng ta thấy là phần Chúa nó lại khác. Chúa biết con người ta như vậy, nhưng mà Chúa vẫn chọn. Nó hay vậy, Chúa vẫn chọn như thường. Mà chúng ta biết được là khi mà Chúa Giêsu theo phúc âm Thánh Luca đó chọn các tông đồ đó, thì Thánh Luca tả làm sao? Ngài phải thức suốt đêm cầu nguyện ở trên núi để chọn 12 ông đó. Mà 12 ông đó bây giờ đang tranh giành nhau ai lớn nhất đây này. Nhưng mà đối với Chúa không thành vấn đề. Chúa đã chọn là Chúa sẽ thánh hóa. Chúa đã chọn là Chúa tỏ mình ra. Vì thế chúng ta thấy giáo hội của chúng ta đây này, toàn là những con người tội lỗi thôi. Những con người tội lỗi mà Chúa lại dám trao cho những cái chức quyền để mà thay Chúa chăn dắt giáo hội. Chúng ta thấy Chúa liều không? Chúa là đại liều đấy. Chúng ta đừng có nói chúng ta tin vào Chúa nha. Chúa tin vào chúng ta hơn là chúng ta tin vào Chúa. Ông Thánh Phêrô là ai? Là vị giáo hoàng đầu tiên, đúng không? Simon, con là đá, trên đá này thầy sẽ xây giáo hội của thầy. Thầy sẽ xây giáo hội. Vừa mới xây giáo hội trên ông xong thì Satan xéo ngay, bởi vì ông rối đạo. Đó. Ông không phán đoán theo đúng như Chúa Cha phán đoán. À, rối đạo rõ ràng, giáo hoàng đầu tiên rối đạo đấy. Rồi cái gì nữa? Rồi giáo hoàng đầu tiên cuối cùng chối đạo, khi mà chối Chúa đấy. Nhưng mà Chúa vẫn chọn. Chúa biết trước là Phêrô là người lãnh đạo dân Chúa, là người chăn dắt cả chiên mẹ lẫn chiên con. Chiên mẹ đây là các vị giám mục đó, các vị linh mục đó, chăn dắt hết, thay Chúa chăn dắt hết. Vậy mà lại là một con người rối đạo đầu tiên và là con người chối đạo đầu tiên. Vậy mà Chúa vẫn chọn, bởi vì Chúa tin tưởng. Bởi vì sao vậy? Chúa biết quyền năng Chúa có thể biến đổi con người đó, có thể dùng con người đó để tỏ mình ra. Và chính giáo hội tồn tại cho tới bây giờ đấy các anh chị, chứng tỏ cái gì? Trong khi đó giáo hội đã trải qua biết bao nhiêu là khủng hoảng, nghĩa là liên tục, chứ không phải là một giai đoạn nào đâu. Vẫn biết có giai đoạn hơn, giai đoạn kém, nhưng mà liên tục. Bởi vì sao vậy? Giáo hội được cai trị, được phục vụ bởi thành phần yếu đuối con người. Do đó nên có những, có một lần nó là giáo hội có 3-4 giáo hoàng một lúc. Chúng ta thấy không? Có những lúc mà giáo hội mà rối loạn lên. Và hiện nay chúng ta thấy giáo hội không? Bây giờ sắp sửa theo em nghĩ là cái chiều hướng sắp sửa sẽ có một ly giáo mới hiện từ bên Đức. Đức đã một lần đã xảy ra cái biến cố 1517, đó là cái gì? Đó là biến cố Lutero. Đó, biến cố Tin Lành, thệ phản Tin Lành từ năm 517. Bây giờ em nghĩ là sắp sửa lại có một cái biến cố khác. Đó là bên Đức, hội đồng giám mục bên Đức đang sửa soạn có một cái là công đồng của cái quốc gia họ. Mà cái quốc công đồng này sẽ xét lại tất cả những vấn đề rất là tế nhị đã được giáo huấn, giáo quyền của Trung Giáo hội xác định đâu rồi. Bây giờ họ muốn xét lại hết. Và tòa thánh ngăn chặn họ lại. Họ nhất định làm. Chúng ta thấy khủng khiếp chưa? Đấy, bây giờ sắp sửa. Nếu mà họ làm và họ ra những tuyên bố gì ngược lại với tòa thánh thì em nghĩ là tòa thánh sẽ chặn và tòa thánh sẽ không chấp nhận cái đó. Họ sẽ tách khỏi giáo hội luôn. Sẽ đi đến chỗ đó thôi. Bởi vì họ bây giờ bất chấp giáo hội có ngăn cản họ cứ làm. Thì có nghĩa là họ đâu tuân phục nữa đâu. Đấy, chúng ta thấy không? Đấy là những vị giám mục đấy các anh các chị ơi. Những vị giám mục, những vị chủ chăn đấy. Rất là khủng khiếp, rất là ghê rợn cho tới bây giờ. Nhưng mà các anh các chị, em cố ý nói đến những cái điều đó để cho chúng ta thấy rằng giáo hội Chúa đã thiết lập thì dù quyền lực hỏa ngục có vùng lên đi nữa cũng không thể nào phá được, bởi vì Chúa ở cùng giáo hội. Dù Đức Quốc, nghĩa là giáo hội Đức có muốn tách rời đây đi nữa đó, giống như Anh giáo 1535 á, cũng tách. Nhưng mà bây giờ là đi quá. Do đó nên Anh giáo vừa rồi rất nhiều người trở lại Công giáo, bởi vì sai lạc. Và chưa chắc gì tất cả mọi giám mục Đức hiện nay trở thành một phe, trở thành ly giáo, hay là tất cả mọi giáo dân Kitô hữu Công giáo của Đức Quốc đều theo các vị hết. Không. Nhưng mà cái vấn đề đây là dù giáo hội có thuộc về những cái vị mục tử tham vọng, mục tử bất tuân phục đi nữa, nhưng mà vì là giáo hội của Chúa không phải của các vị đó, do đó Chúa sẽ gìn giữ giáo hội, Chúa sẽ dân dắt giáo hội, Chúa sẽ làm cho giáo hội đi đến cùng. Và cuối cùng Chúa nói cái gì ở Phúc Âm Thánh Gioan đoạn 10? Chỉ có một đoàn chiên theo một chủ chiên mà thôi. Đấy là Chúa ám chỉ kể cả Do Thái nữa đó, cuối cùng cũng sẽ trở về để đi theo một vị chủ chiên là chính Chúa Kitô qua vị giáo hoàng của giáo hội Công giáo. Và vì thế nên chúng ta thấy là trong bài phúc hôm nay Chúa nói là muốn theo Chúa đó, muốn theo Chúa đó, muốn có thể nhận biết Chúa mà theo Chúa đó thì phải làm gì đây? Chúa Giêsu thấu biết tư tưởng trong lòng các ông, người liền dẫn một trẻ nhỏ tới để đứng bên cạnh người và bảo các ông rằng: hễ ai đón nhận trẻ nhỏ này vì danh thầy, tức là đón nhận thầy. Thì Chúa nói như vậy có ý nghĩa là gì các anh các chị? Có nghĩa là phải khiêm nhượng, phải hạ mình xuống, phải sống đơn sơ bé nhỏ, giống như Thánh Gioan Tẩy Giả vậy. Ngài phải lớn lên, còn tôi phải bé lọ. Đó. Thì như vậy đó, mới nhận biết Chúa Kitô. Thì như vậy Chúa Kitô mới sống trong mình, mà mới có thể làm chủ mình, và mới có thể chăn dắt đoàn chiên của Chúa qua mình, qua những vị chủ chiên. Còn nếu ai cho mình là người lớn, khôn ngoan, làm được tất cả những gì mà họ muốn, đó, thì lúc bây giờ họ sẽ tỏ ra bất tuân phục, không theo Chúa nữa. Và họ giống như một đứa trẻ, nó lớn rồi, do đó nó không muốn bế nữa, nó muốn xuống mà nó chạy đi theo ý của nó. Và như vậy nó sẽ chết đuối, nó sẽ đâm xuống hố nó nếu mà Chúa không có tiếp tục đi theo nó. Đây, các vị chủ chăn cũng vậy, Chúa khuyên các vị phải hạ mình xuống như con trẻ, dù là có chức quyền đó nhưng mà cũng phải khiêm nhượng, phải phục vụ chứ không phải hưởng thụ. Thì như vậy mới có thể thật sự thay Chúa để mà chăn dắt đoàn chiên của Chúa, có thể xứng đáng là người Chúa chọn để mà xây dựng giáo hội của Chúa. Ôi lạy mẹ Maria, xin mẹ cho chúng con tuân theo những gì Chúa dạy cho chúng con trong bài phúc hôm nay, dù chúng con chỉ là giáo dân, không phải là những vị chủ chăn, không phải là những thành phần tông đồ có chức quyền trong giáo hội, chúng con dù sao cũng là chứng nhân của Chúa, là môn đệ, tức là chứng nhân. Mà chứng nhân có nghĩa là chăn dắt đoàn chiên của Chúa, những người Chúa sai đến vào chúng con để qua chúng con có thể nhận biết Chúa. Tức là chúng con cũng là một chủ chiên một cách nào đó. Thì chúng con cũng phải làm sao xứng đáng với vai trò của mình. Đó là trở nên như trẻ nhỏ, để Chúa có thể sống trong chúng con như Chúa đã sống trong mẹ. Chúa đã tràn đầy trong mẹ, và nhờ đó mẹ mới sinh sản các linh hồn cho Chúa ở dưới chân thập giá Chúa. Amen.
Chúa không lầm khi Ngài dạy con yêu, dù đường tình con hoang trái nhiều, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa, từng giây run cảm trong lòng là từng giây hơi thở rực rỡ.